Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các em giúp lễ nhân ngày kính thánh Đa Minh Savio bổn mạng của các em. Xin cho các em nên giống thánh Savio, luôn có đời sống thánh thiện, trung thành với những cái phiên giúp lễ, và đặc biệt là yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, đồng thời gương mẫu cho các bạn đồng trang lứa. Đó là những ý cầu nguyện xin ông bà anh chị em hiệp ý trong thánh lễ này. Và để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Lạy Chúa, Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Vinh an dưới thế cho người thiên tâm.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là nguồn mạch mọi điều tốt lành, nơi Thánh Đa Minh Savio Cha đã ban cho thanh thiếu niên một gương mẫu kỳ diệu về đức bác ái và trong sạch. Xin cũng ban ơn giúp chúng con tăng trưởng như con cái Cha trong niềm hân hoan và tình yêu, đạt tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa, không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí, vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban lại sự sống. Nếu việc phục vụ lề luật, thứ lề luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Mô-xê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, thì việc phục vụ thần khí lại không được vinh quang hơn sao? Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
Lạy Chúa, xin tìm giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Hồn con dù trước dù sau giữ thinh lặng, giữ thanh bình mãi luôn, như trẻ nhỏ tựa lòng hiền mẫu, hồn con này lặng lẽ an vui.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các thiếu nhi rất thân mến. Có một lần một cái vị quản lý tôn giáo trung ương nói chuyện với lại một cha hạt trưởng ở Sài Gòn. Vị này học ở trường đại học Harvard của Mỹ, rất nổi tiếng, và nhận xét là ở miền Nam thì đạo Công giáo tiến triển rất đúng cách, còn khác với lại ngoài miền Bắc và miền Trung. Ngoài miền Bắc thì anh ta nói rằng là hội đoàn rồi trống chắc kèn rồi ban bệ hội nhóm đông lắm, rồi họ có những cuộc rước rất là long trọng, áo quần xanh đỏ trắng vàng đủ loại, nhưng mà ngoài đó làm không có đúng cách, là bởi vì cứ những cái lễ hội như vậy xong á thì người ta rước xong người ta đi về ăn nhậu, ban kèn thổi xong cái bài đi rước về giết chó nhậu, rồi ban trống trắc cũng về nấu cái nồi sáo chó gì đó ngồi ăn, không có đi lễ. Các ban khác thì yếu hơn thì là nấu nồi chè cháo ngồi ăn nhau, xong cái rước là đi về hết. Còn trong này thì người ta theo anh ấy nhận xét đó là trong này đúng cách, tức là các giáo sứ đi đúng lời Chúa và những cái điều hội thánh Công giáo dạy. Ở ngoài miền Trung thì khác. Dưới nhận định của một người không tôn giáo coi về tôn giáo thì hôm nay chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta: điều quan trọng nhất là lề luật Mô-xê và lời các ngôn sứ. Những cái đó không được bãi bỏ, nhưng mà phải làm kiện toàn. Chúa Giêsu đến không bãi bỏ mà để kiện toàn. Cái sự kiện toàn ở đây làm cho cái nền tảng đời sống đạo đức, đức tin, đức cậy, đức mến của một tín hữu nó được đặt trên nền tảng là lời Chúa. Và lời Chúa nó đưa chúng ta vào lòng yêu mến Chúa, hiểu biết lề luật và truyền lại, nói lại, dạy lại. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ai bãi bỏ dù là một điều răn nhỏ nhất thì kể là nhỏ nhất trong nước trời. Mà ai dạy người khác làm những cái điều nhỏ nhất trong các điều răn thì kể là lớn trong nước trời. Cho nên hôm nay nhân ngày bổn mạng của ban lễ sinh, các em giúp lễ, chúng ta thấy một lực lượng hùng hậu. Các em về bên ngoài rất xứng đáng, là bởi vì tôi vẫn thấy các em rất chuyên cần trong công việc phục vụ bàn thờ. các em rất là trung thành, số đông các em rất thích giúp lễ và thể hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc xưng tội để mình phục vụ bàn thờ, mình được rước lễ. Nên nói với các em là trong nhà thờ thì các con thấy mình đứng cao hơn mọi người, cho nên rằng tất cả những gì mà cộng đoàn nhìn lên thì thấy các em xứng đáng được đứng gần bàn thờ. Các em có một đời sống tốt, thế nhưng không phải là tất cả. Tôi nhớ ngày đó tôi đi làm lễ tại gia cho một người qua đời trong một cái xóm lao động. Rồi hai cái cậu giúp lễ của tôi đến nơi, lễ cầu hồn thì là áo tím. Rồi xóm đó là chỉ có một vài nhà có đạo thôi. Rồi thấy mấy cậu giúp lễ mặc áo giúp lễ xong rồi đeo cái dây tím. Thế là mấy cái đứa bạn học trong xóm nó nói: "Ê tụi bay, mấy cái thằng nhà thờ mạnh thiệt á." Mấy cái thằng nhà thờ mạnh thiệt á. Cái thằng kia nó sao mạnh, mày thấy không? Nó học võ mà lên tới cái đai tím á. Học võ lên tới đai tím. Có đai tím không các con? Không, không có đai tím. Nó thấy mình đeo cái dây tím, nó bảo mình học võ cao đến đai tím. Chắc là đánh nhau dữ lắm cho nên nó bảo mấy thằng nhà thờ mạnh. Đấy là một cái nhìn của các em thiếu nhi ngoại đạo, nhìn nơi các em giúp lễ của mình. Đấy cũng như là một cái sự nhắc nhở, đừng có đánh nhau. Mai mốt mình đeo đai đỏ nữa đó là coi như là ngầu lắm á. Nó gọi là cái đai giống như là huyết chiến rồi đó, đai đỏ như máu đó. Đừng có để cho người ta nhìn thấy mình đeo đai đánh nhau. Làm sao đó là một cái cuộc sống phục vụ trong sự thánh thiện. Đừng để người ta nhìn mình như là những con người võ thuật giỏi bằng những cái trang trí bên ngoài, hay là người ta nhìn thấy mình có một hội đoàn lực lượng hùng hậu bên ngoài, mà trong đó chúng ta không có đoàn kết yêu thương, không có hướng lòng lên Chúa để lấy lời Chúa, luật Chúa làm trung tâm điểm đời sống của mình. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải xây dựng để các hội đoàn của chúng ta là những cái người ra đi loan báo tin mừng, không phải là tập họp lại vui chơi hay là có mặt để gây bà tình bằng hữu bạn bè, nhưng mà là một hội đoàn để ra đi loan báo tin mừng và lời Chúa là trung tâm điểm. Chúa Giêsu rằng nói với chúng ta, dạy lại những điều đó. Cho nên bổn phận trước hết là từ gia đình, ông bà, cha mẹ dạy các em. Cái dạy đầu tiên đó là mình đề phòng cho các em. Lời nguyện đầu lễ chúng ta nói Thánh Savio là gương mẫu cho thanh thiếu niên về một cái đời sống bác ái và trong sạch. Bác ái và trong sạch. Gần bàn thờ phải trong sạch. Trong sạch từ trong đầu đến trái tim ra hai bàn tay con người thân xác. Phải trong sạch. Mà ngày hôm nay các em có quá nhiều những cạm bẫy ngay trong gia đình mình. Cái điện thoại thông minh, với cái wifi, với cái số điện thoại 3G, 4G tốc độ nhanh, các em có thể lướt web và nơi đó rất tình cờ có những cái trang mạng nó quảng cáo, rồi các em tò mò. Các em đang tuổi lớn nên ngay trong gia đình chúng ta phải bảo vệ các em trước. Còn ông bà anh chị em không bảo vệ rồi đưa các em đến đây, tôi cũng chịu thôi, tôi cũng chẳng thể nào tôi làm được gì. Có dạy mấy lúc này các em thích, nhưng mà về nhà không có một cái môi trường nào cho các em thích hết á. Về nhà là đánh nhau, chửi nhau, cãi nhau, rồi gây lộn lẫn nhau, rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, đủ thứ hết. Rồi làm sao các em lớn lên được trong cái bầu khí yêu thương? Khi chúng tôi đi thường huấn thì một vị linh mục người Mỹ gốc Ý, tiến sĩ tâm lý học, thì cha đã nhận định qua các báo chí nước ngoài là ở Việt Nam, các cha có biết không, trẻ em bị lạm dụng tình dục nhiều nhất trên thế giới. Bị lạm dụng tình dục nhiều nhất trên thế giới. Thế bây giờ hỏi các cha làm gì để làm việc này? Nói nếu mà đổ hết cho nhà thờ chúng tôi thì không được rồi. Và các cha dạy cái gì? Và chúng tôi cũng nói những cái điều về điều răn thứ 6, điều răn thứ 9, nói về giới tính, tính dục, nói về cuộc sống của các em đang lớn lên trong tinh thần đạo đức, để các em được hấp thụ cái lòng yêu mến Chúa, để các em không bị vướng vào cạm bẫy. Cha nó không chịu, không chịu câu trả lời đó. Và cuối cùng thì chúng tôi phải nói một điều với cha đó, đó là ngay cha mẹ các em nói về giới tính của các em cũng rất khó. Một đứa con gái nó lớn, đang tuổi lớn, trổ mã ra, rồi bây giờ nó, cha sứ già kia gọi nó đến nhà thờ, gọi lại: này con bé kia, nó đáng tuổi cháu cố mình thôi, này con bé kia lại đây, mày về mày mặc áo trong vào như chưa. Nó nói: cha này nó kỳ quá. Cha già nói. Rồi cha đó gọi mẹ nó lên, bảo: mày về mày dạy con mày chứ, để nó đang lớn mà để nó trần trụi về à. Cha con cũng ngại nói. Là mẹ mà ngại nói thì làm sao bố nào dám nói. Mình về dạy con ngày, bảo vệ con mình ngay từ trong gia đình. Mới đứa gái mới lớn lên tí này, cho mặc áo 2 giây, cái váy ngắn qua đến đầu gối. Mẹ mình hại con mình, sao cho nó fashion sớm thế, cho nó thời trang sớm vậy. Chẳng khác nào mình đưa con mình vào cạm bẫy, cho nó ăn mặc như thế à? Có phải giết con mình không? Tưởng là đẹp à? Tưởng là hay à? Đưa con mình vào trong chỗ chết mà mình không biết. Và một điều cuối cùng cha Julio nói với chúng tôi, đó là làm sao các cha phải nói với các bậc cha mẹ trong gia đình, trong gia đình phải gây bầu khí yêu thương. Cha mẹ yêu thương con cái, vợ chồng yêu thương nhau, không cần phải vật chất cao sang, nhưng mà là vợ chồng con cái gia đình biết yêu thương nhau thì tránh được mọi cạm bẫy. Nói vậy thì ông bà hiểu thế nào? Đơn giản thôi, hai vợ chồng cãi nhau, con nó đang học bài, nó nghe như vậy nó buồn lắm, nó đi làm về nó nghe như vậy nó mệt lắm, thôi để cho ba mẹ tự giải quyết, mình đi ra ngoài đường chơi. An toàn không? Không đâu. Bước ra ngoài đường là bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu cái thú dữ nó đang há mồm, nó chờ đợi những cái tâm hồn trẻ này. Bình thường đây là những cái món mồi ngon của tệ nạn rồi, chứ không cần phải nói những cái chuyện là gia đình lộn xộn nữa. Tự thân các em là những cái con mồi mà cạm bẫy nó rất thích ăn rồi. Huống hồ bây giờ gia đình là một cái nơi bất bình yên, các em phải đi ra ngoài đường thì thì điều gì xảy ra cho con mình, cháu mình? Nên là hôm nay Thánh Savio là một người được cha mẹ yêu thương. Cha mẹ của Ngài rất đạo đức, là nông dân nhưng mà siêng năng đi lễ lắm. Rồi khi đi lễ thì cũng cho Savio đi theo. Lúc đó còn thấp tín, chưa đứng bằng bàn thờ nữa. Rồi cha xứ thấy vậy, thấy siêng năng đi lễ, cha mời vô giúp lễ sáng cho Ngài. Rồi khi được nhận vào giúp lễ, Đăng Minh Savio thích lắm. Mặc dù đứng chưa tới bàn thờ nhưng mà vẫn chăm chỉ. Những ngày trời tuyết rơi, lạnh lẽo, Đăng Minh Savio đi lễ rất sớm, mặc dù nhà thờ chưa mở cửa, mở cổng, quỳ đó hướng lòng về nhà thờ, vào đền thờ, đọc kinh cầu nguyện, cho đến khi cha xứ ra mở cổng, mở cửa, em vào. Đi lễ sớm, chứ không phải như là chúng ta, tới giờ chúng ta đi, tới nơi mặc cái áo chậm quá, cha phải đứng chờ. Không phải vậy đâu. Savio tốt lắm. Từ lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ này, mỗi lần mình phụ giúp, thì Savio đi ra ngoài đường mà thấy một ông trùm hay một thừa tác viên đeo mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, thì Savio cúi đầu, bỏ nón ra, cúi chào Chúa. Có một lần Savio kể lại, đó là trời mưa, vừa ngay lúc đó thì thừa tác viên chào mình Thánh Chúa đi con đường đó, tới ngay chỗ Savio và người bạn đang đến, có cái vũng nước to. Thì thấy thừa tác viên mang mình Thánh Chúa đi tới, Savio đang đứng trên vũng nước, quỳ xuống ngay trên vũng nước để chào Chúa. Một tâm hồn thánh thiện, đạo đức như vậy. Ra ngoài trường các bạn đánh nhau, chửi nhau, Savio khuyên can để miệng lưỡi đó mà rước lễ, đừng có nói bậy. Một đời sống rất tốt, bắt đầu từ cha mẹ, từ những cha mẹ đạo đức, là những nông dân chẳng có chữ nghĩa nhiều, nhưng mà có lòng yêu mến thánh lễ, rồi đưa con mình đi theo. Lúc đó, thời đó chưa có internet, chưa có tivi, chưa có điện thoại thông minh, nhưng mà vẫn đề phòng, bảo vệ con cái trước những hình ảnh xấu, làm cho các em bị đen tối tâm hồn, không có trong sạch. Chúa mời gọi chúng ta, mỗi một người, thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là mỗi gia đình làm sao đưa những giá trị tốt, giá trị hòa bình, của giá trị của sự trong sạch, giá trị của tình bác ái, giá trị huynh đệ, giá trị của mẫu tử, phụ tử, giá trị của hôn phu, hôn thê, những cái giá trị đó giúp các em được hướng tới những cái điều tốt hơn là mình ngăn ngừa những điều xấu. Chúng ta nói những điều tốt để các em nghe và hướng lòng về những điều tốt, thì chắc chắn như lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, ai dạy những điều nhỏ nhất như vậy được kể là lớn trong nước trời. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, trong ngày vui mừng kính thánh Đăng Minh Savio hôm nay, chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành sau đây.
Chúa đã làm cho thánh trẻ Đăng Minh Savio tỏa sáng giữa cộng đoàn các thánh. Xin cho mọi Kitô hữu ngày nay biết thiết tha tìm kiếm những gì đem lại hạnh phúc đích thực, để nhờ cố gắng họ được sẻ chia niềm vui với các thánh trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Thánh Đăng Minh Savio đã nên thánh qua việc chu toàn bổn phận của mình cách vui vẻ. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn nhiệt thành và vui vẻ chu toàn trách nhiệm được giao phó, để nhờ tinh thần hy sinh quảng đại phục vụ, họ làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho nhiều người. chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Thánh Damian Savio là mẫu gương tuyệt vời cho thiếu nhi. Xin cho các thiếu nhi trên toàn thế giới, đặc biệt các bạn nhỏ trong giáo xứ chúng ta, biết sống và học tập theo gương Thánh Savio, để các bạn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, đem lại vinh dự cho gia đình và xã hội, mai này được cùng Savio hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Phụng sự Thiên Chúa trong niềm vui là châm ngôn phục vụ của Thánh Savio. Xin Chúa cho chúng con là các lễ sinh luôn biết bắt chước Thánh Bổn Mạng, một lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, tích cực phục vụ Hoàng Thánh một cách nghiêm trang, sốt sắng, sống yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, để xứng đáng là những bạn của Damian Savio. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong thinh lặng, mỗi một người chúng ta dâng một lời nguyện, xin cho các con em chúng ta, cách riêng cho ban lễ sinh các em thiếu nhi, trong việc giúp lễ phục vụ bàn thờ, một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Hôm nay Chúa đã cho chúng con được mừng lễ Thánh Damian Savio, bổn mạng của các em, giúp lễ bổn mạng của các thiếu nhi thiếu niên. Xin Chúa nhận lời Thánh Damian Savio chuyển cầu cho chúng con được sống phụng sự Chúa trong niềm vui, biết sống thánh thiện, tâm hồn trong sạch cả bên ngoài lẫn bên trong, cho tất cả mọi người chúng con luôn biết yêu quý thánh lễ, để chúng con là những người được hưởng nhờ ơn cứu chuộc của Chúa và sức mạnh của Chúa chống trả lại những cám dỗ, những tệ nạn, những cạm bẫy mà chúng con đang gặp phải. Xin cho các bậc cha mẹ luôn nêu tinh thần đạo đức trong gia đình, siêng năng cầu nguyện trong gia đình, cho biết bảo vệ các con em của mình khỏi những điều xấu, điều dữ đang nguy hại cho các em. Xin cho mỗi gia đình chúng con biết yêu thương nhau, để Chúa đã nói đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Cho chúng con có Chúa ở trong gia đình, để chúng con có sức mạnh được Chúa bảo vệ, là thành lũy, là núi đá cuộc đời chúng con. Cho chúng con có nơi ẩn thân bên Chúa trước những cạm bẫy thế gian, những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa ban cho chúng con biết nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, và biết chạy đến Chúa trong mọi hoàn cảnh, trông cậy vào Chúa là sức mạnh của cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Cha, xin cho hy lễ cứu độ chúng con dâng tiến Cha, thông truyền cho chúng con ngọn lửa mà thần khí Cha đã làm cho cõi lòng của Thánh Đa Minh Savio được sinh động. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, chúng con ngợi khen Cha và cảm tạ Cha luôn mãi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo. Cha đã làm cho thánh trẻ Đa Minh Savio tỏa sáng giữa cộng đoàn các thánh nhờ mau mắn vâng theo hoạt động của thần khí Cha, và trong một thời gian ngắn người đã biết chạy trên con đường đơn sơ và chắc chắn dẫn tới sự thánh thiện với tâm hồn vui tươi và lòng trung thành với những bổn phận hàng ngày. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
hoan hô Chúa trên cao tầng trời, hoan hô Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y John Bautista chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là bốn linh hồn John Bautista, linh hồn Teresa, Ferro, Agnes, Ine, Jacobe, các linh hồn Joan, linh hồn Đa Minh nhân ngày dỗ và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Thank you.
Trong giây phút thinh lặng thánh này, lớp trước lễ, ai chưa đọc kinh trước lễ thiêng liêng, ta còn nhớ đọc sốt sắng. Ta cầu nguyện cho các em lễ sinh, cầu nguyện cho từng gia đình chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin cho việc tham dự vào bàn tiệc thánh thể này giúp chúng con chiến thắng tội lỗi và kiên cường, để chúng con dấn thân trong việc hướng dẫn anh chị em sống tình bạn mật thiết với Cha trong tinh thần phục vụ và vui tươi như Thánh Đa Minh Savio. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Kính mời cha và cộng đoàn ngồi, các em lễ sinh đứng. Giờ đây, anh trưởng ban lễ sinh có vài lời tri ân cha và cộng đoàn.
Trọng kính cha chánh xứ Gioakim, kính thưa quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, quý vị ân nhân, quý vị phụ huynh, các anh em cựu lễ sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Con xin đại diện ban lễ sinh có đôi lời tri ân cảm mến trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Trước hết, chúng con xin được tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành mà Chúa đã thương ban cho anh em chúng con trong suốt thời gian qua, nhất là ơn gọi được làm người giúp lễ nơi bàn thánh. Nhờ đó, chúng con được giúp cộng đoàn hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong phụng vụ một cách sốt sắng, góp phần vào công cuộc thánh hóa con người và xây dựng hội thánh. Để đi được một chặng đường dài đến hôm nay là 27 năm, chúng con không quên ơn kiến tạo, phát triển và sự đồng hành của quý cha chánh xứ. Quý cha đã luôn ân cần quan tâm, động viên, hướng dẫn, dâng lời cầu nguyện giúp cho chúng con năng kết hiệp với Chúa. Cách riêng đối với cha chánh xứ Gioakim là người cha tinh thần không chỉ của riêng lễ sinh chúng con mà của còn cả giáo xứ. Cha luôn lo lắng và tận tâm để giúp cho mỗi hội đoàn chúng con có những điều kiện và phương thế phục vụ cách hiệu quả nhất. Chúng con xin Chúa tuôn đổ muôn vàng hồng ân trên cha, ban cho cha được nhiều sức khỏe và ơn Chúa, để cha dẫn dắt giáo xứ của chúng con ngày càng phát triển hơn nữa. Lời kế đến, con không dám quên công ơn to lớn của hai cha cố Giuse, cha Gioan Bautista nguyên chánh xứ, cha Giuse vị trưởng ban đầu tiên của gia đình lễ sinh chúng con, quý cha Gioan Bautista phó sứ Tân Hương, cha Vinh Sơn hiện đang du học tại Pháp và cha Martino thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse đã luôn yêu thương và cầu nguyện cho anh em chúng con luôn được trung thành với ơn đã lãnh nhận. Chúng con xin tri ân và cảm tạ quý cha. Bên cạnh đó, chúng con còn cảm nhận được sợi dây nối kết yêu thương nơi các quý chức, nơi các đoàn thể, vì đã luôn dành sự ưu ái cho ban lễ sinh chúng con, một đoàn thể nhỏ trong giáo xứ. Đó chính là dấu chỉ của tình yêu thương hiệp nhất nơi giáo xứ Vĩnh Hòa thân yêu này. Chúng con chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Ban lễ sinh chúng con cũng không quên cảm ơn đến ông bà bảo trợ, quý vị ân nhân đã luôn giúp đỡ chúng con âm thầm về mặt vật chất cũng như tinh thần. Cảm ơn đến quý vị phụ huynh đã tin tưởng trao phó con em mình cho chúng con, hy sinh gánh vác phần lớn việc nhà nhằm tạo cho chúng con những phương tiện và thời gian tốt nhất để chúng con chuyên tâm vào công việc tông đồ. Chính tình thương và sự ưu ái nơi quý vị phụ huynh đã giúp cho chúng con ngày càng vững mạnh và trưởng thành hơn. Nhân ngày lễ hôm nay, anh em chúng em không quên sự hiện diện của các anh em cựu lễ sinh, các anh em trong tình huynh đệ đã đến tham dự thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho ban lễ sinh. Ngày bổn mạng như là ngày truyền thống của mỗi người chúng ta, xin anh em luôn đồng hành với ban lễ sinh trong những lúc vui buồn, khó khăn như thuở ban đầu khi chúng ta còn sinh hoạt chung trong một gia đình lễ sinh. Và lời cuối cùng, chúng con xin cảm ơn đến các bác trong ban phòng thánh, các bà mẹ trong ca đoàn thánh mẫu, các bạn trong ca đoàn thiên thần đã giúp cho thánh lễ sáng nay và chiều nay thêm long trọng và sốt sắng. Chúng con cảm ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã dành thời gian đến tham dự thánh lễ và cách riêng đầu cầu nguyện đặc biệt cho anh em chúng con. Xin toàn thể cộng đoàn tha lỗi cho chúng con trong những lúc phục vụ có điều chi làm phiền lòng đến mọi người, xin mọi người rộng lòng tha thứ cho chúng con. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, Nếu có điều gì sơ sót trong lúc đón tiếp và khâu tổ chức thánh lễ, chúng con xin cộng đoàn thương bỏ qua cho chúng con. Một lần nữa, chúng con xin tri ân với lòng cảm mến sâu sắc nhất. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành ban tràn đầy hồng ân xuống cho cha chánh xứ, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, quý đoàn thể và cộng đoàn. Giờ đây, để nói lên tấm lòng tri ân thảo kính, mến yêu của đoàn chúng con xin kính dâng lên cha chánh xứ bó hoa tươi thắm, cho gói trọn cả tâm tình của anh em chúng con. Kính xin cha thương đón nhận, chúng con đồng cảm tạ và tri ân.
Các giúp lễ các cứ đứng đó. Tiếp bí của anh trưởng ban lễ sinh, thực sự là mỗi lần mà bổn mạng của các hội đoàn từ thánh lễ nó dài lắm, mà tôi cứ thấy ông bà anh chị em, nhất là các cụ, còn thấy các cụ hy sinh rất nhiều, gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, đau nhức đủ thứ hết, mà các cụ ngồi lâu như thế này. Con nghĩ đó là một cái hy sinh cho chúng con, cho giáo xứ. Lễ sinh và toàn thể chúng ta cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị. Một tràng vỗ tay thật lớn. Nhờ những cái hy sinh nhỏ bé đó mà Chúa thương, gìn giữ, ban ơn và che chở các thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta rất nhiều. Đấy là những cái việc làm tuy rằng nó không tên không tuổi, nhưng mà trước mặt Chúa đó là hy sinh. Các em lễ sinh cũng vậy, tôi cảm phục các em lắm, là sáng sớm các em dậy sớm đi lễ, giúp lễ, mà không phải chỉ hai em đến phiên, mà có khi đi thêm được hai em nữa để khi giúp trao mình thánh Chúa, rồi đề phòng khi có bạn nào vắng, các em đi lễ để lo cái công việc phục vụ bàn thờ, phục vụ cho thánh lễ được trang nghiêm sốt sắng. Thật ra nói điều này thì các cha xứ cũng có cái cách khi không có lễ sinh, chứ không phải là chỉ có lễ sinh mới làm được lễ đâu, mà là có các em là mục đích của giáo hội là mời gọi các em tiến đến chức linh mục, ơn gọi linh mục triều. Nhưng từ nọ này về chẳng có thấy đứa nào nói năng tới tu trì gì hết. Thấy thất vọng quá. Còn đứa thì nó định đi xong ấy, rồi nó lại rút lại, nó không đi nữa. Rồi còn mấy đứa kia chẳng thấy nói năng gì tu trì nữa. Ơn gọi của giáo xứ đến từ các em lễ sinh. Mà trong cái dịp thường huấn đó, có một số cha trẻ nói rằng bây giờ là tớ về tớ lập ban hầu đèn giúp lễ cho nó nhiều nhiều lên để tớ gọi nó đi tu. Mình nghĩ trong đầu, xứ tớ nhiều lắm, có đứa nào đi đâu. Hơi nói vậy nhưng mà không biết mấy đứa này có thương cha không biết nữa. Năm nay con đợt á, mấy đứa tốt nghiệp rồi á nha, 12 rồi á, suy nghĩ cầu nguyện bàn hỏi với cha mẹ, rồi cha giới thiệu đi tu để làm linh mục, chứ nếu không hết linh mục rồi, thiếu linh mục rồi. Giáo xứ chúng ta này, nếu mà có được cha phó thì tốt, có được cái nhà ở cho cha phó là tốt nữa. Thế cho nên là nhiều việc lắm, rồi đi truyền giáo nữa, để là dạy giáo lý cho hiệu quả nữa. Có đứa nào giơ tay nhỏ nhỏ thấp thấp, đừng cho mọi người thấy, lén lén là cha thấy. Có đứa nào đi tu năm nay không? Rồi cha thấy có đứa cười, hai đứa, được rồi. Yên tâm ông bà anh chị em cho anh chàng vỗ tay những cái nụ cười mà các em đơn sơ trước mặt Chúa. Lễ sinh là để bước vào ơn gọi dâng hiến linh mục triều hoặc là tu sĩ nam để rồi phục vụ Chúa một cách đắc lực hơn. Ơn Chúa xuống cho các em gần nhất trong mỗi thánh lễ, đứng bên cạnh bàn thờ. Chúng ta xin Chúa cho các em được hưởng trọn cái ơn huệ mà các em đứng gần Chúa nhất. Đấy là cái điều chúng ta luôn cầu nguyện. Và khi nhìn thấy các em lễ sinh thì xin bài anh chị em cầu nguyện cho toàn thể thiếu nhi nhiều hơn. Như trong bài giảng chia sẻ với thao thức của mình, tôi đã thấy rất lo lắng về bảo vệ các em thế nào. Tôi chia sẻ là gia đình vừa bảo vệ mà hướng đến cái giá trị tốt để giúp các em sống thánh thiện và biết đề phòng cho các em. Riêng các lễ sinh, các con thân mến, các con được cộng đoàn yêu thương, các con được rất nhiều cái may mắn hơn các bạn lễ sinh ở các xứ khác. Các con được chăm nom, và nhất là các con được luôn luôn hướng dẫn tốt nhất. Nhưng mà các con hay quên lắm. Thật sự có cái ly nước à, cha nói để cái quai nó thuận tay, có đứa nào mấy đứa làm được đâu. Để cái quai đi, cái ly đó, cái quai của cái lọ nước nó thuận tay. Lúc để trong, lúc để ngoài, cha phải xoay. Dặn nhiều rồi quên hoài. Thôi thì quên cũng chẳng sao, cũng có nước là được rồi. Nhưng mà mình chịu khó lắng nghe, phục vụ có trách nhiệm, được học hỏi, các con phải cố gắng thêm, chứ đừng có làm cho nó xong việc. Nhiều khi mất ơn ích với Chúa và hội thánh, được đáng lẽ mình được ơn nhiều, hóa ra mình bị mất thì không chừng. Nên những gì mà các con đã được học để phục vụ tốt trong trên bàn thờ, các con hãy cố gắng. Đấy là điều mà cha khuyên các con hôm nay. Cách riêng xin cảm ơn trưởng du xe Trần Vĩnh Phát, cũng là thư ký hội đồng giáo xứ, trưởng ban lễ sinh. Anh Phát nói là hy sinh rất nhiều cho công việc của cả giáo xứ cũng như là công việc cho ban lễ sinh. Mặc dù anh đi làm và công việc ở công ty rất là bận rộn, nhưng mà vẫn sắp xếp thời gian để phục vụ giáo xứ trong tư cách là thư ký hội đồng giáo xứ, trưởng ban văn phòng của giáo xứ, văn khố của giáo xứ, trưởng ban lễ sinh, cũng là phó phụng vụ của giáo lý viên ban đoàn thiếu nhi thánh thể. Xin Chúa trả công bội hậu cho anh, và thánh Đa Minh Savio phù hộ anh và các em luôn luôn trong tinh thần bác ái và trong sạch, để anh luôn là đầu đàn hướng dẫn các em và phụ với cha xứ để tìm kiếm ơn gọi linh mục dâng hiến cho Chúa và phục vụ giáo hội. Lần nữa xin cộng đoàn ông bà anh chị em chúng ta cảm ơn và chúc mừng ban lễ sinh một tràng vỗ tay nữa. Cuối cùng không quên ban truyền thông hôm nay đã phục vụ thánh lễ rất tốt đẹp. Cảm ơn lớp rước lễ, các con đã hy sinh nhiều, đói bụng rồi. Cha thấy các con mệt rồi. Hôm nay các con lễ xong, các con ra về ngay, về ăn cơm nghỉ ngơi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.